Tuần 1, thứ 7, nuôi dưỡng buổi sáng. Matthew chương 9 câu 17. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy thì bầu da nứt, rượu chảy ra và bầu da bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới thì cả hai đều được giữ vẹn. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12. Vì như thân thể là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể của thân tuy nhiều nhưng chỉ là một thân, thì Đấng Christ cũng như vậy. Từ Hy Lạp được dịch là mới trong Matthew chương 9 câu 17 là Neos, có nghĩa là mới về thời gian, mới đây, mới sở hữu. Rượu mới ở đây tượng trưng cho Đấng Christ là sự sống mới, đầy sức sống, khuấy động làm cho con người phấn khởi. Rượu mới là sự sống làm cho phấn khích của Christ. Sự sống thần thượng được ví như rượu có sức mạnh làm cho phấn khích. Khi chúng ta nhận sự sống của Ngài, thì sự sống ấy hành động bên trong chúng ta suốt ngày để khuấy động và làm chúng ta phấn khởi. Rượu mới này làm mạnh mẽ chúng ta, truyền sinh lực cho chúng ta và làm cho chúng ta vui mừng tột độ. Chúa nói, chúng ta không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Bầu da cũ tượng trưng cho các thực hành tôn giáo, chẳng hạn như việc kiêng ăn mà người Pharisee thuộc tôn giáo cũ và các môn đồ của dân thuộc tôn giáo mới giữ lấy. Mọi tôn giáo đều là bầu da cũ. Phần đọc hôm nay: rượu mới cần bầu da, tức bình chứa. Vì rượu mới chứa đầy sức mạnh lên men, nên nếu anh em đổ rượu mới vào bầu da cũ, sức mạnh lên men của rượu mới sẽ làm nứt bầu da cũ. Mọi thực hành tôn giáo đều là bầu da cũ. Từ Hy Lạp cho mới trong Matthew chương 9 câu 17 là kainos, có nghĩa là mới trong bản chất, chất lượng hay hình thức, chưa quen, chưa dùng đến, do đó là tươi mới. Bầu da mới này tượng trưng cho nếp sống hội thánh trong các hội thánh địa phương là bình chứa rượu mới, tức là chính Đấng Christ như sự sống làm cho phấn khởi. Dân vương quốc được xây dựng thành hội thánh, và hội thánh được biểu lộ qua các hội thánh địa phương mà trong đó dân vương quốc sống. Họ là những người được tái sinh để cấu tạo nên thân thể Đấng Christ và trở nên hội thánh. Thân thể Đấng Christ là sự đầy đủ của Ngài, cũng được gọi là Đấng Christ, chỉ về Đấng Christ tập thể. Đấng Christ cá thể là rượu mới, sự sống làm phấn khởi bên trong, còn Đấng Christ tập thể là bầu da mới, bình chứa bên ngoài để giữ rượu mới. Đối với dân vương quốc thì vấn đề không phải là kiêng ăn hay bất cứ sự thực hành tôn giáo nào, mà là vấn đề nếp sống hội thánh với Christ là nội dung của họ. Kế đến, chúng ta thấy bầu da mới là nếp sống hội thánh. Hội thánh thật ra là sự mở rộng của Đấng Christ. Đấng Christ cá thể là rượu bên trong chúng ta. Khi Đấng Christ cá thể này được mở rộng thành Đấng Christ tập thể, thì đó là hội thánh. Đấng Christ tập thể này là bầu da, bình chứa, để chứa đựng Đấng Christ cá thể là rượu của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12, chúng ta đọc thấy rằng không chỉ các chi thể cấu thành một thân thể, mà thân thể này còn là chính Christ. Nói cách thực tiễn, làm thế nào Christ là thân thể? Ngài là thân thể vì thân thể gồm có rất nhiều chi thể, là những người được đổ đầy Christ. Christ ở trong anh em, Christ ở trong tôi, và Christ ở trong mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta đều có Christ ở bên trong. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, Phao-lô nói Christ không bị chia rẽ. Christ ở trong anh em là một với Christ ở trong tôi, và Christ ở trong chúng ta là một với Christ ở trong tất cả các cơ đốc nhân khác. Vì vậy, Christ là thân thể gồm có rất nhiều chi thể được đổ đầy Ngài. Đó là bầu da mới, tức nếp sống hội thánh, để chứa đựng Christ là rượu mới. Hội thánh được đổ đầy Christ và được cấu tạo Christ. Những người vui hưởng nếp sống hội thánh là dân hội thánh. Giữa vòng dân hội thánh thì áo mới, rượu mới và bầu da mới đều đã được khôi phục. Chúng ta có Christ cách tập thể là nếp sống hội thánh của chúng ta. Hội thánh là mục tiêu chung cuộc của Đức Chúa Trời. Khi đạt đến mức độ hội thánh, chúng ta ở trong sự tổng kết chung cuộc về mục đích của Đức Chúa Trời.